Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Great Inflation and Its Aftermath của Robert J. Samuelson, là một cuốn lịch sử kinh tế và bình luận chính sách về quá trình nước Mỹ đi từ lạm phát cao của thập niên 1960 và 1970 đến thời kỳ ổn định giá cả, tăng trưởng dài hơn sau đó, rồi lại đối diện khủng hoảng tài chính năm 2008. Samuelson không viết một giáo trình kinh tế vĩ mô thuần túy. Ông dùng lối viết báo chí phân tích để nối các quyết định của chính phủ, cục dự trữ liên bang, giới học giả và cử tri với trải nghiệm kinh tế hàng ngày của người dân. Mục đích của sách là giải thích vì sao lạm phát không phải tai họa bất ngờ mà là hệ quả tích lũy của những lựa chọn chính trị và những niềm tin kinh tế sai lệch. Từ đó, tác giả đặt câu hỏi rộng hơn về nền thịnh vượng Mỹ. Khi xã hội quen với tăng trưởng, tín dụng dồi dào và sự can thiệp có vẻ hiệu quả, liệu họ có đánh giá thấp rủi ro, giới hạn ngân sách và tính bất định của chính sách hay không? Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đại lạm phát là kết quả của kỳ vọng chính trị và sự tự tin quá mức. Samuelson xem đại lạm phát của Mỹ không đơn giản là sản phẩm của giá dầu tăng hay một cú sốc đơn lẻ. Theo cách trình bày của ông, nguồn gốc quan trọng nằm ở bầu không khí chính trị và trí thức từ thập niên 1960. Nước Mỹ theo đuổi đồng thời nhiều mục tiêu tốn kém, gồm tăng trưởng mạnh, việc làm cao, chương trình xã hội mở rộng và các cam kết đối ngoại, đặc biệt là chiến tranh Việt Nam. Trong hoàn cảnh ấy, các nhà hoạch định chính sách tin rằng họ có thể duy trì mức thất nghiệp thấp mà không phải trả giá lớn bằng lạm phát. Niềm tin này gắn với cách diễn giải quá tự tin về quan hệ đánh đổi giữa thất nghiệp và lạm phát. Khi áp lực giá cả bắt đầu xuất hiện, phản ứng chính sách thường chậm, thiếu nhất quán hoặc hướng tới trì hoãn đau đớn trước mắt. Điều đó khiến lạm phát dần đi vào kỳ vọng của doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng. Giá cả và tiền lương không còn tăng vì một biến cố tạm thời, mà vì mọi người dự đoán chúng sẽ tiếp tục tăng. Điểm quan trọng trong lập luận của Samuelson là sai lầm không chỉ thuộc về một đảng hay một tổng thống. Nó là thất bại tập thể của các chuyên gia, chính trị gia và công chúng trong việc tin rằng thịnh vượng có thể được mở rộng mãi mà không cần những đánh đổi thực tế. Thứ hai, kiểm soát giá cả dưới thời Nixon cho thấy biện pháp tạm thời không thay thế được kỷ luật tiền tệ. Một phần then chốt của cuốn sách là cách Samuelson nhìn các chính sách thời Nixon, bao gồm việc kiểm soát tiền lương và giá cả đầu thập niên 1970. Những biện pháp này có sức hấp dẫn chính trị vì chúng hứa hẹn làm chậm giá tăng mà không buộc nền kinh tế phải chịu suy giảm ngay lập tức. Nhưng theo logic mà Samuelson nhấn mạnh, kiểm soát hành chính chỉ có thể che bớt biểu hiện của lạm phát trong thời gian ngắn, chứ không xử lý nguyên nhân nền tảng nếu chính sách tiền tệ và tài khóa vẫn nuôi dưỡng tổng cầu quá mạnh. Khi các kiểm soát được nới bỏ, áp lực bị dồn nén có thể quay trở lại dưới dạng giá tăng, thiếu hụt hoặc méo mó phân bổ nguồn lực. Cuốn sách vì vậy không xem lạm phát là vấn đề có thể giải quyết bằng một mệnh lệnh đơn lẻ từ Nhà Trắng. Nó là vấn đề về độ tin cậy của khuôn khổ chính sách. Nếu doanh nghiệp và hộ gia đình không tin, chính quyền sẽ kiên định bảo vệ sức mua của đồng tiền. Họ sẽ điều chỉnh hợp đồng, mức lương, giá bán và kế hoạch chi tiêu theo hướng phòng ngừa lạm phát. Chính những điều chỉnh đó lại làm việc đưa lạm phát xuống trở nên khó khăn hơn. Phân tích này giúp giải thích vì sao các giải pháp có vẻ quyết liệt trên truyền thông đôi khi lại làm trì hoãn điều chỉnh cần thiết thay vì tạo ra ổn định bền vững. Thứ ba, cú sốc Volcker và Reagan cho thấy giảm lạm phát luôn có chi phí kinh tế thật. Samuelson coi giai đoạn đầu thập niên 1980 là bước ngoặt vì chính sách đã chuyển từ né tránh sang chấp nhận chi phí của việc khôi phục ổn định giá cả. Dưới thời Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Paul Volcker, tiền tệ được thắt chặt mạnh để phá vỡ lạm phát kéo dài và kỳ vọng lạm phát. Hệ quả trước mắt rất đau đớn với lãi suất cao, suy thoái và thất nghiệp tăng. Cuốn sách không phủ nhận chi phí này, cũng không mô tả nó như thành tựu không có mặt trái. Trái lại, lập luận của Samuelson là vì các chính quyền trước đó trì hoãn điều chỉnh, cái giá cuối cùng trở nên lớn hơn. Khi lạm phát đã ăn sâu, các biện pháp nửa vời khó có thể thuyết phục công chúng rằng tình hình đã thay đổi. Sự kết hợp giữa đường lối chống lạm phát của Volcker và định hướng chính trị mới trong thời Reagan đã tạo nên một sự đoạn tuyệt rõ ràng với giả định rằng có thể mua thêm việc làm bằng cách chấp nhận thêm lạm phát. Bài học ở đây không phải mọi suy thoái đều cần thiết hay thắt chặt luôn là đáp án đúng. Bài học là chính sách ổn định cần được đánh giá qua độ tin cậy dài hạn thay vì chỉ bằng khả năng làm giảm khó khăn trong một chu kỳ bầu cử. Sự ổn định giá cả, theo Samuelson, đòi hỏi năng lực chấp nhận những đánh đổi mà chính trị thường muốn né tránh. Thứ tư, thời kỳ thịnh vượng sau lạm phát cũng gieo mầm cho sự chủ quan và rủi ro tài chính. Samuelson không dừng câu chuyện ở chiến thắng trước lạm phát. Ông đặc biệt quan tâm đến nghịch lý của giai đoạn sau đó, khi lạm phát thấp hơn, lãi suất giảm, thất nghiệp nhìn chung được kiềm chế và thị trường tài sản tăng giá trong nhiều năm. Những kết quả tích cực này giúp khôi phục niềm tin vào nền kinh tế Mỹ, nhưng cũng có thể tạo cảm giác rằng bất ổn đã được thuần hóa. Theo khung cảnh báo của cuốn sách, sự tự tin đó góp phần làm xã hội chấp nhận nợ nhiều hơn, dựa nhiều hơn vào tín dụng và đánh giá thấp khả năng đảo chiều của thị trường. Vì thế, Samuelson nối thời kỳ hậu đại lạm phát với bối cảnh dẫn đến khủng hoảng tài chính 2008, dù không đồng nhất hai biến cố này. Đại lạm phát chủ yếu là khủng hoảng về giá cả, tiền tệ và kỳ vọng. Khủng hoảng 2008 liên quan sâu sắc đến hệ thống tài chính, đòn bẩy và tín dụng. Tuy nhiên, cả hai đều phản ánh một khuynh hướng chung là niềm tin quá mức rằng chuyên gia, mô hình hoặc thể chế hiện có đã loại bỏ được các rủi ro căn bản. Điểm sắc bén của Samuelson nằm ở chỗ ông không biến ổn định thành một trạng thái mặc định. Một nền kinh tế có thể cải thiện thật sự, nhưng chính thành công đó cũng làm suy yếu sự thận trọng từng tạo ra thành công. Đây là lời nhắc cần thiết về mối liên hệ giữa thịnh vượng dài hạn, kỷ luật và sự cảnh giác. Cuối cùng, giới hạn của chuyên gia là chủ đề xuyên suốt, không phải lời phủ nhận chuyên môn. Thông điệp nổi bật nhất của Samuelson là sự hoài nghi đối với chuyên môn khi nó biến thành sự chắc chắn quá mức. Ông cho rằng nhiều chuyên gia kinh tế thời kỳ trước đại lạm phát đã cung cấp những lập luận khiến chính trị gia tin rằng có thể điều khiển nền kinh tế với độ chính xác cao hơn thực tế, nhưng cuốn sách không dẫn đến kết luận rằng dữ liệu, kinh tế học hay định chế độc lập là vô ích. Trái lại, việc hiểu cơ chế tiền tệ, kỳ vọng và ngân sách càng cho thấy chính sách cần khiêm tốn hơn trước những hệ quả không lường trước. Khác biệt quan trọng là giữa chuyên môn có ý thức về giới hạn và chuyên môn tự xem mình có thể loại bỏ mọi đánh đổi. Samuelson cũng đưa chính công chúng vào bức tranh này. Chính trị gia có động cơ đáp ứng mong muốn tăng chi tiêu, giảm thất nghiệp hoặc bảo vệ mức sống trước mắt, còn cử tri thường không muốn chấp nhận các chi phí đi kèm. Vì vậy, thất bại chính sách không chỉ do một nhóm kỹ trị áp đặt sai lầm từ trên xuống. Nó nảy sinh từ sự tương tác giữa lý thuyết hấp dẫn, động cơ chính trị ngắn hạn và nhu cầu xã hội. Giá trị của cách tiếp cận này là buộc người đọc phân biệt giữa một lời hứa chính sách dễ nghe và một khuôn khổ có thể duy trì. Trong các tranh luận hiện đại về lạm phát, nợ công hay can thiệp thị trường, sự phân biệt ấy vẫn rất hữu ích. Kết luận, The Great Inflation and Its Aftermath phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu lịch sử kinh tế Mỹ, nhưng không muốn bắt đầu bằng một chuyên khảo đầy mô hình và thuật ngữ kỹ thuật. Người học kinh tế, chính sách công, tài chính, báo chí và những ai theo dõi tranh luận về lạm phát sẽ nhận được một khung diễn giải rõ ràng về cách ý tưởng kinh tế chuyển thành quyết định chính trị, rồi thành hậu quả trong đời sống thực. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc thận trọng hơn trước các lời hứa về tăng trưởng không đánh đổi, kiểm soát giá cả tức thời, hay khả năng dự báo tuyệt đối của chuyên gia. Lợi ích trí tuệ của nó là đặt lạm phát trong một chuỗi rộng hơn, từ tham vọng của nhà nước, hành vi cử tri, uy tín của Ngân hàng Trung ương đến tâm lý chủ quan sau những năm ổn định. Điểm làm sách khác với nhiều tác phẩm cùng thể loại là giọng điệu báo chí phân tích của Samuelson. Ông không chỉ kể lại các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang hay tranh luận học thuật, mà còn xem đại lạm phát như một cảnh báo về văn hóa chính sách của nước Mỹ. So với những sách tập trung riêng vào kỹ thuật tiền tệ hoặc chân dung các nhân vật như Volcker, tác phẩm này bao quát hơn ở mối liên hệ giữa lạm phát, thịnh vượng và rủi ro tích lũy. Dù quan điểm nhấn mạnh sai lầm của giới chuyên gia có thể khiến một số người thấy ông giản lược tính, phức tạp của hoạch định chính sách, chính lập trường rõ ràng ấy tạo nên sức đọc và giá trị tranh luận lâu dài của cuốn sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert J. Samuelson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!